thì Phật mới dạy người tu tập, người tu hành cũng vậy, phải cẩn thận giữ gìn lời nói như là con voi chiến, nó cuốn cái vòi để giữ cái chỗ nhược của mình. Hễ mà mình mở miệng mình nói đùa mà phạm lỗi thì như cái con voi bị thương, huệ mạng sẽ mất, và những cái người chung quanh mình không còn ai thương mến, những người trí thì không ưa thích, và khi lâm chung rơi vào ba đường dữ. Thì đó là cái lời dạy rửa chân của Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La. Và tại sao nó nằm ở đây? Là vì em biết khi mà hai cái tâm công kích nhau như vậy thì những cái lời đó có còn là lời chân thật nữa không? Phải không?
À, giữa Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng, nếu quý vị biết là hai người này có hiềm khích nhau không? À, hai ông thầy thì không hề. Ví dụ như Ngài Thần Tú, bà Võ Hậu rước Ngài về Kinh Đô để mà học pháp và để cúng dường. Khi mà Ngài Thần Tú về Kinh Đô thì Ngài mới tâu với Ngài với Võ Hậu là xin thỉnh Ngài Huệ Năng vào cung để giảng pháp. Và tại vì cái pháp của Ngài Huệ Năng mới đúng là cái pháp được truyền thừa. Và khi Võ Hậu sai sứ tới thỉnh, Ngài Huệ Năng từ chối. Rồi Ngài Thần Tú mới đích thân viết thư để mời Ngài Huệ Năng về cung. Ngài Huệ Năng mới bảo với sứ là: ta hình dung xấu xí, nếu mà người ở Kinh Đô, mới đô mà thấy ta thì e lại không có kính cái pháp của ta. Hơn nữa thầy, tức là Ngũ Tổ, có bảo ta có duyên với miền Nam, cho nên không có dám trả lời, là vì vậy mà từ không đi. Thì em mới thấy là giữa hai vị không hề có cái sự hiềm khích. Và về sau, cái bài kệ Ngài Thần Tú mà chúng ta biết lúc ban đầu, đó là cái lúc mà đang ở với Ngũ Tổ, cái công phu chưa chính. Còn về sau Ngài có một bài kệ khác và chúng ta ít có quen hơn. Ngài có đọc chữ Hán trước, cái em dịch cái thử ha. Tại vì nó rất là dễ. Nhất thiết Phật Pháp, tự tâm bổn hữu, tương tâm ngoại cầu, xã phụ đào tẩu. Nhất thiết Phật Pháp là tất cả Phật Pháp, tự tâm bổn hữu, tự tâm sẵn có, tương tâm ngoại cầu, đem cái tâm mà cầu bên ngoài, xã phụ đào tẩu, bỏ cha chạy trốn. Bỏ cha chạy trốn là chỉ ai? Cùng tử, phải không? Cùng tử bỏ cha ra đi. Thì như vậy cái ý này nó có xa lắm cái ý của Ngài Huệ Năng không? Tất cả Phật Pháp cũng từ tâm sẵn, nếu mà đem tâm bên ngoài mà cầu bên ngoài thì cũng như cùng tử bỏ nhà bỏ cha mà đi thôi. Thì em mới thấy là giữa nam với bắc, cái gốc của nó không có đối địch. Mà sở dĩ môn hạ của hai phái này coi nhau như cừu thù, như đối địch. À, vì vậy, như vậy thì trong cái đối địch này nó đưa tới những cái công kích, những cái tranh luận. Mà tranh luận công kích không ở trên lẽ thật thì nó là những cái lời dối. Cho nên ở đây dẫn cái lời dạy về cái sự nói dối, về cái lời không chân thật của Đức Phật dạy Ngài La Hầu La để răn cái điều này. Là một người tu không nói điều sai sự thật, không nói cái điều mình chưa có rõ ràng, không nói cái điều vì thiên chấp, mà hễ nói ra thì nó tổn cho mình. Rồi còn cái vụ rờ voi thì chắc là trong đây đều quen, phải không? Mà những cái người thiên chấp cứ cho rằng mình đúng, không có ai chịu thua ai. Việc đưa tới vua, vua là một vị minh quân, thì vua không có xử liền, mà vua lại bày ra một cái như là hoạt cảnh vậy đó. Vua biểu đi ra ngoài thành kiếm vô đây mấy cái âm mù, rồi dẫn mấy cái người mù mù bạ bẩm bẩm sinh á, tức là từ xưa tới giờ là sinh ra là mù rồi, chứ không phải là bị bệnh mà mù. Dẫn vô được 6 ông, vô trong chùa, người vua mới đĩa đem tới một con voi và cho những người mù chưa từng thấy voi này. Vua mới hỏi là mấy ông có từng biết voi không, thì mấy ông này nói dạ con không biết. Thì vua mới nói là bây giờ đây là con voi, thì mấy chú coi nó ra sao rồi nói lại cho chẩm nghe. Cái ông mà rời tính cái chân ấy, thì ông thưa liền, tâu bệ hạ con voi y hệt cái cục nhà. Rồi cái ông rời tính lỗ tai thì ông cãi, chú này nói gì đâu, cái voi, con voi nó giống y cái quạt. Rồi cái ông mà rời tính cái đi thì lại nói giống y cái chữ trà. Và những người này cãi nhau, cuối cùng đưa tới ẩu đả, và các quan đều cười bà lăng khi mà thấy những cái ông này, những cái ông mù không thấy đường mà lại đánh nhau, kiếm nhau mà đánh chỉ vì cãi nhau một con voi mà mọi người đều thấy là không đúng như cái nhận định của họ. Thì cũng vậy, khi những người tu không rõ cái đường lối chung, chỉ chấp nơi cái chỗ hiểu riêng của mình, thì không khác gì những cái người mù rờ voi này. Nay thuộc tập sách này đâu riêng đâu muốn riêng vì một gốc, hợp lại để thân hội cốt như ba điểm tròn kia, ba điểm mỗi chấm mỗi nơi thì không thành cái thế kia.
Ba tông nếu trái thì đâu thể thành Phật. Nên biết, muốn hiểu truyền trao thuốc bệnh, phải thấy ba tông không trái, phải hiểu ba thứ Phật giáo. Nói về thiền thì có nhiều tông, về giáo thì có nhiều phái. Vì vậy, khi mà viết tập sách này thì Ngài Khuê Phong, Ngài không có cái ý thiên về một cái gốc nào cả, một tông hoặc là một phái nào cả, mà Ngài nêu ra là cốt để thông hội. Chữ thông hội có nghĩa là hiểu suốt, hợp lại để mà hiểu suốt, là một cái hiểu không bị thiên chấp, không bị ngăn ngại. Cốt như ba điểm tròn kia, ba điểm mỗi chấm mỗi nơi thì không thành cái thế kia. Ví dụ như có ba cái điểm tròn, nó ở cái thế như người ta gọi là cái thế chân vạc hay là cái thế chân kiền, là nó nương nhau thành một cái thế mạnh như là cái ông táo vậy đó. Nếu mà ba điểm này nó rời riêng ra mỗi chỗ mỗi chấm thì không thể thành cái thế chân vạc này được, và không có một cái tác dụng hỗ tương, không có tạo một cái thế mạnh được. Cũng vậy, nếu ba tông mà riêng ra hoặc là trái ra thì đâu thể thành Phật. Tại vì sao? Tại vì ba tông tuy là chia ra như vậy nhưng mà đều chỉ một cái nguồn tâm. Rồi trong cái lúc chúng ta dùng công phu cũng không phải là riêng dụng theo một tông nào từ đầu tới đuôi, mà thật ra tùy lúc, tùy cái thời gian tu tập mà chúng ta sẽ ứng dụng, có khi thì như là theo tông này, có khi thì phải theo cái tông khác. Ví dụ như là khi chúng ta mới tu tập, chúng ta thường vướng kẹt nơi cái vọng niệm lăng xăng, tâm viên ý mã, thì chúng ta đi theo cái lối dứt vọng tu tâm, tức là cái tông thứ nhất, tâm dứt vọng tu tâm. Nhưng mà tới một thời gian á, cái vọng nó tạm yên lắng rồi, chúng ta lại chấp nơi cái tâm chẳng hạn, hoặc là cái chỗ dính kẹt nó không bỏ được, thiên chấp cố chấp không bỏ được, thì chúng ta phải mượn cái chỗ phá, gọi là cái tông dứt bạc không chỗ nương, như trong bài kinh Bát Nhã, phá sạch tới nỗi phàm phá, thánh cũng phá, ma phá bỏ thì Phật cũng buông luôn. Như vậy để làm gì? Để phá cái chấp. Vậy là chúng ta đang xài cái tông thứ hai. Rồi thì khi mà phá sạch thì tự nhiên cái thứ, cái chân thật chúng ta hiển bày. Như vậy là mình lại đi trên con đường chỉ thẳng tâm tánh của tâm thứ ba. Chúng ta mới thấy là ba tâm này không tách rời nhau, mà chúng là những cái, nó hỗ tương tác dụng cho nhau.